Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nói rằng chúng ta rất may mới biết được con đường tâm linh giải thoát. Ngài còn nói rằng nguyên linh của chúng ta là giống dân bích ngọc, vì hoàn cảnh chèn ép từ giai đoạn một không khác gì chúng ta đang bị điêu luyện trong lò lửa. Nhờ lò lửa đốt, cuối cùng chúng ta mới trở thành một hòn ngọc sáng suốt, quán thông mọi sự việc, hòn ngọc duyên dáng để phục vụ mọi nơi mọi giới, để nhận thức là con của Thượng Đế. Con của Thượng Đế là vô hình vô tướng như Ngài. Tình thương cũng tràn ngập cả càn khôn vũ trụ qua thể xác con người để thực hành bi trí dũng. Nói đâu làm đó, hứa là phải làm, không bao giờ hứa mà không làm. Giữ đúng công việc, tâm thức mới tiến lên, hứa mà bỏ chạy là hồn không được yên. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần cuối bài thuyết giảng trong ngày khai mạc Tết Hồi Sinh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Thiền viện Nhẫn Hòa Olympia vào ngày 2 tháng 7 năm 1988.
May thay và lành thay, chúng ta lại biết con đường tâm linh giải thoát. Chúng ta biết rằng nguyên linh của chúng ta là một giống dân bích ngọc. Hoàn cảnh nó chèn ép từ giai đoạn này tới giai đoạn nọ, không khác gì các bạn mình đuôi luyện trong một lò lửa. Rồi cái lò lửa nó đốt, cuối cùng là bạn là một hòn ngọc sáng suốt, hòn ngọc quán thông mọi sự việc, hòn ngọc duyên dáng để phục vụ mọi nơi mọi giờ, mới nhận thức ra là con của Thượng. Con của Thượng Đế cũng vô hình vô tướng như Ngài, nhưng mà tình thương càng ngập cả càng không vũ trụ. Qua thể xác con người để thức hành bi trí dũng, nói đâu làm đó, phải đúng. Không hứa mà không làm, không bao giờ hứa mà không làm. Hứa là phải làm, giữ đúng cái công việc thì tâm thức các bạn được yên ổn. Hứa mà bỏ chạy, làm sao hồn các bạn được yên. Cho nên ngày hôm nay công tác giữa rừng xanh, các bạn thấy trật tự đã về rồi. Anh em có giờ thiền, giờ ăn, giờ chơi, tâm thức bình đẳng, không có ai cao lớn hơn ai, nhưng mà tình thương luôn luôn phải phục vụ, đi sát bên bạn, từ quan luôn luôn dính liền với bạn. Cho nên các bạn về đây các bạn cảm thấy thanh. Những người ở xứ nóng đến đây cảm thấy lạnh. Nhưng mà kỳ thật, những hơi thanh nhẹ này là hơi của mùa xuân tươi đẹp. Tâm hồn các bạn sẽ được nhẹ và nhận lấy một món quà quý của Thượng Đế đã mang. Ngày cũng như đêm, vui nhộn trong tình huynh đệ tỉ mụ. Tôi không biết nói gì hết. May thay và lành thay, tôi vẫn được bình an trở về với các bạn. Mỗi Tết của Vô Vi, đặc biệt năm nay là Tết Hồi Sinh, khi các bạn bước vào đây rồi, các bạn mới bỏ tất cả những sự thị phi từ bên ngoài mà các bạn đã luận được. Sự thật là sự thật. Cũng như ở thế gian người ta nói lên thiên đàng sẽ qua bị ma quỷ. Nhưng mà nếu các bạn sợ ma quỷ, chừng nào các bạn mới tới thiên đàng được? Cho nên sử dụng dũng chí của các bạn để bước vào cửa trời, là tâm thanh nhẹ các bạn mới có cơ hội bước vào cửa trời. Nếu tâm các bạn không thanh nhẹ, làm sao các bạn bước vào? Cho nên các bạn nhìn những tu sinh ở đây, bỏ tất cả. Người có tất cả, người có khả năng làm việc, có đủ thứ, nhưng mà người bỏ tất cả để phục vụ cho các bạn. Nung nấu một ngày chết chứ, để hội ngộ các bạn, để các bạn thấy rằng ý chí của con người không bao giờ bị diệt. Tuổi trẻ của thời đại thật sự biết thương yêu, biết xây dựng, không bị bất cứ những sự nào chèn ép, tự do khai triển tâm linh để đóng góp cho nhân loại ở tương lai. Tuổi trẻ còn nhiều thời giờ để phát triển phát minh, để đóng góp cho nhân vật, bước vào ngành tu học thật sự khoa học nguyên lý. Các bạn nhìn đi, các bạn đi xem, nhiều vị đã cấm khẩu, không nói một lời. Vì tuổi trẻ còn tranh chấp, đã thấy rõ được cái sự tâm tối của chính mình, cho nên người đã cấm mồm không nói. Mà để xây dựng cái gì? Xây dựng tâm linh trọn lành. Nhiên hậu sẽ nói những câu giá trị hơn. Một câu là vàng là ngọc để độ chúng sanh. Những vị đó đã và đang làm. Cưa từ khúc gỗ, đâm từ cái trứng, sơ từ miếng đất, bưng từ chén phở cho các bạn. Một con người thế gian không có ai có thể tạo được. Nhưng ngày hôm nay thể hiện trên mặt đất này để phục vụ các bạn. Các bạn có dịp đến đây rồi các bạn về. Thấy tình thương huynh đệ tỷ muội đã tái ngộ trên mảnh đất nhắn qua này. Thật sự thương yêu nhau, xây dựng và đóng góp. Rõ ràng. Sự khao khát của người Việt Nam bao nhiêu năm mong được ngồi gần lại với nhau, đùm bọc lẫn nhau. Như lúc sơ sinh bàn tay của mẹ hiền đã đùm bọc đứa con, ngày hôm nay nó xa cách, nó biên dạng, nó làm con người tại thế, nhưng mà có cơ hội được gần gũi nhau, cộng tác với nhau, bàn bạc với nhau, để vượt qua mọi sự tranh chấp khó khăn của tình đời. Nó thể hiện chân tình trong khu rừng để làm việc với nhau, hy sinh. Hy sinh để đem lại sự thương yêu, hy sinh để đem lại sự đoàn kết đời đời bất diệt, hy sinh để đem để cho cửu quyền thất tổ thấy nó có một hạnh Bồ Tát tại thế. Những tuổi trẻ kinh yêu ta làm, thì những vị bô lão phải nhìn được quá khứ của vị đã làm được chưa. Qua cơ tuổi trẻ của vị đã hy sinh như vậy chứ, chưa bao giờ có. Vậy chúng ta có cơ hội, có pháp nắm trong tay, chúng ta phải thực hiện và xây dựng lại quân bình trong nội thức, và để nắm lấy luật trời sống trong lễ sống hiện tại. Bất cứ chiến tranh xảy ở góc nào, kể cả bom nguyên tử đi nữa, cũng phải thực hiện tình thương và đạo đức. Khi giới tình thương và đạo đức tràn ngập trong tâm hồn của các bạn, người đã thiền vô vi luôn luôn cấy được cái giống tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành để tái hội trong 3 ngày Tết thôi. Những bài học đầy đủ kinh tế chính trị, triết học vô cùng sâu sắc. Tình thương của người hành giả đi trước đạt, tận tâm công hiến cho các bạn. Không có một chỗ dâu gì, nhất định không bị lợi dụng bất cứ một khối nào. Chúng ta đi đúng chiều, thể hiện tình người, xây dựng trong một khu vực để học hỏi. không có một bàn tay đen tối nào có thể khống chế chúng ta được. Người tu vô vi phải về cái cơ sở của vô vi, nhìn thẳng vào những người nào độc tài phá khuấy thì tự nó phải đi ra khỏi khối vô vi, không cần chi giờ. Từ bao nhiêu năm tôi hy sinh trên đường đi để tạo lập cơ sở cho các bạn, các bạn về đây để sống. Các bạn đã có một khối óc tinh vi, có một cơ tạng thế gian không thể chế được, thì các bạn sẽ làm một việc gì xứng đáng trong tâm hồn các bạn, hy sinh để tâm hồn cho những tuổi trẻ bước lên, để nó sống trong cảnh hòa bình. Đừng để nó khao khát tội nghiệp khi nó gian trần, không bao giờ được hưởng một ngày hòa bình trong tâm thức nó. Chỉ có tu mới đem lại được sự hòa bình, tu mới cảm thấy sự thanh nhẹ, tu mới nhận thức ra sự thương yêu, tu mới quý cha mẹ hiền nó, tu mới biết thương huynh đệ tỉ muội trong gia khác nó. Tội nghiệp nó đang bơ vơ tài trần, không ai dẫn dắt. Một mình tôi đã đi đây đi đó, đã cấy cái phúc điền trong tâm các bạn. Ngày hôm nay tiếp tục là các bạn phải đi, các bạn phải làm, các bạn thật sự thương yêu bạn nhiều hơn để thể hiện tình thương đó cho muôn loài vạn vật và tương lai. Sự dũng mãnh của người vô vi là không bao giờ mất. Dũng mãnh đó là dũng mãnh bất vu lợi, tận tình phục vụ, hy sinh rõ ràng, rõ ràng. Cho nên những bạn còn hiểu lầm, công cao ngạo mạn, tỵ hiềm đủ thứ, rồi đây sẽ ăn năn hối cải, tự nó trở về với chân giác thì nó cũng là chúng ta mà thôi. Đường đó quá khứ của chúng ta đã làm trong lúc chưa tu, ăn rồi chỉ lo chắc chắc, không làm những gì hữu ích cho chính mình và cũng chẳng làm những gì hữu ích cho người khác. Ngày hôm nay các bạn đã có cơ đồ tâm linh hết rồi, thương yêu, xây dựng để tiến tới mục đích tối hậu thanh tịnh và sáng suốt. Khi các bạn tiến tới thanh tịnh và sáng suốt, các bạn mới thấy rằng các bạn là dân dân của ai, các bạn là dân dân của Thượng Đế, dân dân của vũ trụ này là một, không có sự chia rẽ của giữa nhân loại nữa. Tâm thức chúng ta luôn luôn không chia rẽ giữa nhân loại mới là chân tu. Chân tu còn chia rẽ người này người kia người nọ không phải tà thuyết. Cho nên cơ hội dân thân hy sinh và đạo đức nhắc rất nhiều lần để cho các bạn hiểu, và các bạn thấy việc làm của các bạn đã và đang làm. Tôi không biết nói gì hơn, tôi thật là vui. Tôi cảm thấy tôi trẻ lại như một đứa mẹ mới chào đời, thỏ thể cùng các bạn. Những gì tôi cảm thức được, và chúng ta tiếp tục xây dựng trên đường tha thứ và thương yêu. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn ngày hôm nay.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Hướng Trời, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Hương Lan gửi đến quý vị.
Có đến thì phải có đi, bao nhiêu sự cám dỗ của đời đều là hư ảo, xa hoa. bằng lòng hướng về thanh tịnh mà hành, thì mọi sự ước mơ sẽ không còn. Nghe qua sẽ tự chọn một con đường thanh tịnh, khai sáng chính mình.
Tâm không biết được lần mò, dễ mê dễ động, khó đo tận thương. Biết mình thích cánh yêu thương, không sao tránh khỏi con đường loạn mê. Đụng nhau mới rõ muôn bề, tâm thân trương giác vẫn mê. Đi thế sự đường mòn, học bài mê chấp đi non dãi bay. Tự mình thức giác đổi thay, thực hành nghiêm luật gió vây trả đời. Quy về định luật hợp thời, tự mình nhìn nhục hướng trời dãi phân.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa Thầy, con muốn hỏi thêm cái những người hành giả hành thiền mà có thể mình dùng thêm cái phương pháp dưỡng sinh là hiểu rõ về vấn đề đồ ăn, nó giữa chất âm và dương. Như vậy, mình có thể dùng cái cuốn dưỡng sinh đó mình tìm hiểu về cái vấn đề ăn uống.
Cái đó quý lắm. Tôi thấy toàn là những người tu ở chùa này cái nọ đó. Nhiều người họ không có để ý tới vấn đề đó. Họ ăn rau chấm tương vậy thôi, cũng như chán đời vậy. Ăn mặt xanh lè mà môi đen thui, cái đó nó hại ghê lắm. Cơ thể mất máu hết. Phải ăn uống đầy đủ mới có sức khỏe. Hạn nhất là những người đã sanh con là mất cái trung khí rồi. Bây giờ phải bồi bổ cái trung khí trở lại, nó mới khỏe được trong người.
Thưa Thầy, có một câu thứ hai là con muốn hỏi. Như một người hành giả hành thiền một thời gian, nó rút tới cái mức độ mà mình ngồi thiền, có những đêm mình ngủ luôn trong cái lũ giấc thiền. Qua những bữa sau nữa là không thấy rút, đó là trạng thái như thế nào mà chỉ thấy nhẹ thôi, không thấy rút?
Không thấy rút, thấy nhẹ thì cũng cái luồng điển của mình nhẹ nó mới ấy. Còn cái phần rút đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn á, nó xong nó đi lên và nó tan, nó rớt đi. Cho nên tối nay anh ăn, anh làm pháp luân nên nó lên, lên đầu anh tưởng là rút. Không phải, cái phần trượt khí nó đi lên và nó sẽ đi ra. Rồi ba bữa sau nó lưu cái thanh nhẹ trong trên bộ đầu. Cho nên mỗi đêm mình làm pháp luân để chi? Để lưu cái phần thanh, mà khứ cái phần trượt, đuổi cái phần trượt ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái phần trượt ra, nó thứ nhất tung được bộ đầu, nó lên bộ đầu trước. Rồi nó tự nó sẽ rớt, 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 rớt. Theo cái sắc giới của nó. Rồi cái phần lưu lại là phần nhẹ ở ngày mai. Đó là đúng, đâu có sai đó. Đó đúng.
Thưa Thầy, con muốn hỏi một câu nữa là tại vì trong mỗi người đều có cái ngũ tạng, mà ngũ tạng là đại diện cho ngũ hành và đại diện cho ngũ sắc, tức là cũng là đại diện cho nhân nghĩa lễ chí tính. Vậy thưa Thầy, người hành thiền phải giữ, mình phải chất theo cái nguyên điển của mình khi mình đối diện với đối phương, bất cứ một đối phương nào, thì mình chắc theo cái nguyên điển của mình, hay là mình làm đúng làm sai thì lúc đó nguyên điển của mình sẽ báo cho mình biết, nguyên điển của mình sẽ có một cái cảm giác cho mình biết lúc mình làm đúng hay hoặc làm sai, hay là mình phải dùng thêm học thêm cái nhân nghĩa lễ chí tín ở đời nữa Thầy?
Ở đời cái nhân nghĩa lễ chí tín là rất hay, con người phải học cái đó. Không học nó đâu được. Tiên học lễ, hậu học văn. Vô lễ đâu có ai mà thèm nói chuyện với mình đâu. À, trên mình muốn truyền pháp cho người ta, mình phải có lễ độ. Tiên học lễ, hậu học văn. Mà lễ nghĩa trí tín không có đàng hoàng mà ai mà tin mình mà tu. Cái đó là mình phải học, đó bắt buộc. Nhưng về người tu, tại sao nó đi tới lễ nghĩa trí tín rõ rệt? Và khi mà nó hồi được điển và nó hiểu rõ cái con đường đi chân giác của nó, tự nhiên nó không còn tham lam nữa. Nó dứt khoát cái vấn đề đó. Rành mạch là quan trọng, vì nó sợ làm cho luồng điển của nó thất bại. Như bây giờ tôi tối nay tôi tu khá, tôi thấy cảnh tiên nhà Phật, nhưng mà tôi mai tôi mưu mô gạt ai là tối mai nó mất hết à. Tôi không mất cái cảnh đó. Cũng như người ta thấy Mô Đi Châu gạt người ta thì nó cũng mất à. Cho nên cái phần đó là tự kiểm soát lấy mình. Cái trung tim chân mày này, cái luồng điển này, ê ê đây mà sau này nó mất ê ê, đó mình cũng không thích nữa. À, tự mình làm mất, nó động ở bên trong làm mất. Vì tham dục trượt được nó mất thì mình buồn, mình muốn có cái đó. Muốn có cái đó thì phải giữ tất cả nề nếp đàng hoàng trật tự. Đối với đời, thiếu nợ người ta mình phải lo trả, không có nghĩ chuyện lường gạt, ăn lấn người ta. Ăn lấn người ta tôi cũng không được nữa. Cho nên cái phương pháp này là tự kiểm soát kỹ càng ghê lắm. Khi những người nào có Mô Ni Châu là sợ nhất. Nói bậy một câu là tối cũng mất, nóng tánh cũng mất. Cái gì động ở trong là tối nó mất, nó thay đổi hết. Cho nên phải những người tu này tự nhiên họ trở nên con người liêm sĩ trật tự. Nếu mà họ đạt được cái Mô Ni Châu, họ không bao giờ chịu bỏ. Ở thế gian có tiền mua không được. Cho nên đối với những người tu vô vi mà có trật tự rồi, người ta hứa mấy giờ mấy phút là mấy giờ mấy phút, người ta không có sai. Sai giờ sai phút là những người đã chưa đạt cái gì, tâm còn loạn. Mà đàng hoàng là không có sai giờ sai phút. Vì mỗi đêm nó thanh lọc cho nó rồi. Thanh sạch, phải làm việc thanh sạch đàng hoàng.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, thưa Thầy, cách đây vài năm má con đã mất ở tại Việt Nam. Mà cho đến giờ phút này con vẫn thờ hình má con. Và như ngày hôm qua Thầy có khuyên là đừng có để hình, thờ hình. Kính thưa Thầy,
đừng treo ở trong nhà để kỷ niệm thôi. Còn cái tâm mình phải hướng mẹ hẹn như. Bây giờ anh là người thiền, tối nào anh cũng hướng về mẹ anh chứ. Anh đâu cần phải thờ nữa. Bàn thờ trong tâm thôi. Đâu phải bàn thờ bên ngoài nữa. Không có xài bàn thờ bên ngoài. Mình không hiểu đạo mình mới xài bàn thờ bên ngoài. Để nhắc thôi. Còn cái hình mình cứ treo ở nhà vậy thôi. Lâu lâu mình cũng lấy anh con ba cái chiếc đũa bao bông gòn chấm anh con hơ nghe thôi. Còn cái tâm mình luôn luôn hướng về mẹ. Mẹ đâu có chết mà phải thờ. Một là bị tội, hai là được đi tu, có gì đâu mà phải lo. Mẹ không có chết, phần hồn không có chết. Cho nên ở thế gian người ta không hiểu, người ta phải thờ cái đó. Còn mình người tu mình hiểu rồi, luôn luôn mẹ mình ở trong tâm mình. À, mình đặt cái bàn thờ trong tâm rồi, luôn luôn cung kính mẹ hiền, mình nhớ mẹ hiền. Đó, thì người dù có bị tai nạn, bị xuống địa ngục cũng được sưởi ấm bởi đứa con. Đứa con trung hiếu.
Cảm ơn Thầy.
Cho nên người vô vi nó lợi ở chỗ đó. Người nào mà tu rồi coi thử cầu cơ, cầu hồn gì coi. Mừng quá. Có nhiều người kêu đi tới kiếm tôi tu ấy chứ. Kêu á. Vì nhắc kêu phải đi kiếm. Cho nên cứ những người mà cái phần hồn được nhẹ là họ thích. Những người tu vô vi là có thiền. Nó mau cải tiến tâm linh hơn. Và cái sự cầu nguyện của nó được hiệu lực nhiều hơn. Hướng tâm về là bên đó nhận được sưởi ấm. Và bây giờ mình cứ đốt vàng bạc lên nó cũng không ấm đâu. Cái tâm mình với mẹ mình đâu có xa nhau. Mà mình hướng tâm về mẹ thì mẹ khỏe lắm rồi. Cái tâm điển quan trọng.
Thầy, thường thường Thầy nói ngày đêm phải nghĩ đến cha hay là niệm Phật thì nghĩ đến Đức A Di Đà. Mà con được biết là cha hay đấng A-di-đà là vô hình, vô tướng, vô danh luôn. Vậy nghĩ đến cha, nghĩ đến A-di-đà phải nghĩ sao?
Mình tưởng về luồng điển thanh tịnh. Luồng điển thanh tịnh. Thấy không? Mà luồng điển thanh tịnh là ngay trung tâm bộ đầu của chính mình. Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là tưởng tới đấng A Di Đà rồi còn gì nữa. Mà niệm Nam Mô Di Đà Phật là tưởng tới cha rồi gì nữa. Người biết niệm Nam Mô Di Đà Phật là con ngoan của ông trời. Đâu có gì sai lầm đâu. Bởi vì nó tự khai mở, thay vì chờ ông trời xuống mới khai mở cho nó. Còn này nó tự khai mở, tự develop. Thấy không? Thì cái đó là tưởng tới cha, tưởng tới Phật rồi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật là được rồi.
Ở đại hội ở Montreal, cha xuống, cha nói nếu tu siêu thoát thì sẽ biết lão là ai. Trong đúng. Đầu con là cha là một ông lão.
Bởi vì nghĩa là có trước mình, người ta mới xưng là lão. Có trước mình bao nhiêu tỷ năm rồi người ta mới xưng là lão. Lão là vị đại thanh tịnh vô hình vô tướng. Còn mình ở thế gian, mình muốn có một cái ông như mình thì ông sẽ oai hơn mình, cũng có mặt mũi, nhưng mà mình thấy mình khiếp sợ, thương yêu thì ông hiện cho mình vậy thôi. Vì tùy thích của mình, tùy sở cầu của mình, cho nên mới hiện ra cái hình tướng như vậy và uy nghi hơn mình. Trong lòng mình kính nể bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái sắc tướng đó, cái diệu tướng đó bao nhiêu. Mà mình không biết tưởng đó thì mình cứ nghĩ cái không cũng được. Thì lúc nào ngài cũng thì ở trong tâm mình với đâu. Thấy không? Nhớ tới cái không nhiều, cái vô cùng đại định đó là ngài. Thì lúc đó đâu mình cũng thấy sức mạnh hết. Ngay trong tâm mình.
Vậy nên không nên nghĩ tới một ông lão hay là nghĩ tới
không, đừng có nghĩ ông lão làm chi. Vô ích. Nhỏ nhất cũng là ông mà lớn nhất cũng là ông. Nghĩ ổng là đứa baby cũng được, nhưng mà mình biết thương yêu đứa baby đó là được rồi. Hả? Mình đi tới. Thấy nha. Cho nên mình đã niệm Nam Mô Di Đà Phật là mình biết thương yêu tất cả vạn linh, cả ba cõi. Chứ không phải mình niệm Nam Mô Di Đà Phật để đánh đổ người ta, không có. Niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái thức công bằng, bác ai, từ bi.
Thí dụ như tụi con mà không cảm thấy mình không hợp với một vị nào đó, tức là lỗi tại tụi con.
Bấy sự tranh chấp của mình,
sự
ngu muội của mình, đó là tại mình chứ đâu phải tại họ. Không có tại họ. Không phải tại họ.
Tu vô vi là nhất định phải hòa hợp với hết.
Phải hòa hợp, bởi vì ai cũng truy tầm siêu giác mới là tu vô vi. Cho nên 5.000 người được người là vậy. Tâm về siêu giác mới là vô vi. Còn tâm về chấp mê thì vô vi làm chi? Ta sống về đời cũng sướng hơn. Thiền để làm gì phí công vô ích. Khi ta thiền ta muốn tìm sự siêu giác, ta phải bàn bạc với nguyên lý của siêu giác thì nó ra lẽ. Lúc đó mình mới thấy là vô vi trên đầu. Đâu có xa. Lúc nào cũng sẵn sàng ban ơn và chiếu độ, chứ không có bỏ. Cứ bàn đại rồi nó ra. Thấy chắc tôi ngu mà tôi dám chọi này, cứ việc chọi tới đi. Mà tôi chọi lại tôi tìm cái siêu lý.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.